Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Thưa quý Phật tử, là có một cái sự trùng hợp rất kỳ lạ là hôm nay là ngày 14 tháng 8 dương lịch, cũng lại là ngày rằm tháng 7 âm lịch. Đêm hôm trên đường đi dạy về đây, tôi nhìn trăng rất là tròn. Tôi nói là dường như nhiều năm rồi chưa có cơ hội làm lễ Vu Lan và đúng vào cái ngày rằm tháng 7 như thế này. Ngày rằm tháng 7 ở đây thì không khí nó khác. Thế nhưng ở Việt Nam, nhất là những năm tôi ở Đà Lạt thì không khí nó rất là tháng 7. Thế nào rất là tháng 7? Có những năm mưa nó sụt sùi thưa các vị. Nó có cái nét của mùa thu, nó làm cho người ta cũng hiu hắt buồn. Mùa thu thì nó làm hiu hắt buồn. Rồi ở Việt Nam thì ngày tháng 7 nó tưng bừng, các chùa chiền đều làm lễ. Ở đây thì nó có cái hương vị của rằm tháng 7, se lạnh chút buổi sáng thôi, chứ còn không có lạnh như ở Việt Nam. Thế nhưng mà khi nói đến rằm tháng 7 thì người ta nhớ đến cái câu là tháng 7 ngày rằm xá tội vong nhân, hoặc là những câu ở trong văn tế của Nguyễn Du rất là hay. Mình đọc cho các vị nghe. Kỳ thực là mình cũng cố tình học cho thuộc cái bài văn tế Thập Loại Chúng Sinh, mà dường như chưa bao giờ thuộc cả, thuộc lần đầu thôi. Làm bộ trích dẫn cho nó có việc thôi, chứ còn chưa bao giờ mình học thuộc. Mình đọc cho các vị nghe. Đó có cái xe sắc buồn của những người con khi nhớ đến bố mẹ đã ra đi nhân cái mùa Vu Lan. Tiết tháng 7 mưa dầm sùi sụp, tót hơi mai lạnh ngát sương khô, nạo lòng thai buổi chiều thủ, ngàn lao khó bạc lá ngô đồng vàng, đường bạch dương móng chiều mang mát, ngọn đường lê lác đác mưa xa, lòng nào lòng chẳng thiết tha, cõi dương còn thế rõ là cõi âm, trong trường dạ tối tăm trời đất, xót khôn thiên phận bất u minh, thương thai thập loại chúng sinh, phách đơn hồn chiếc lên đến quê người, hương khói đã không nơi nương tựa, ẩn mồ côi lạnh ở đêm thâu. Và thưa các vị, bài này rất là hay, rất là dài. Và ông liệt kê ra tới 10 loại cô hồn lạc phách. Và những loại cô hồn đó, từ vua chúa cho đến những tướng sĩ ngoài trận tiền, cho đến những gái giang hồ, cho đến người chết quất đắc kỳ tử ngoài đường xá sông hồ, ngoài biển, ngoài chồng, cho đến những người sản phụ quạnh tử, cho đến những gái giang hồ, và thậm chí cho đến những sư tăng lang thang lướt thước, những cái ăn mài đầu đường cuối ngõ. Thưa các vị, tới 10 loại cô hồn như thế. Thưa các vị, là 10 đoạn mà Nguyễn Du mô tả, nó thấm thiết tình người là một, nó đánh động tâm thức của chúng ta là hai. Rồi cộng với cái không khí nó rất là mùa thu của Việt Nam nữa, thành ra nó làm cho những người công Phật vào rằm tháng 7 người ta đều lũ lượt đi lễ hội Vu Lan. Và nói như thế để các vị thấy là có những nền văn hóa nó gắn liền với một dân tộc, mà dù chúng ta đi nơi đâu chúng ta cũng không thể quên được. Đó là cái điều đầu. Và hôm nay thì cái điều kỳ lạ là nó có một cái sự trùng hợp giữa hai lịch, lịch Tây Phương, lịch Việt Nam, và tôi chưa bao giờ gặp trên nước Mỹ này. Nếu các vị đọc trong cái gia tài cổ tích của Đạo Phật thôi, thì có rất là nhiều những câu chuyện của Đức Thế Tôn trong quá khứ đã từng là những người con hiếu, rồi sau đó phát tâm lành, thành tựu được quả chánh giác. Và kinh văn có một câu nguyên văn chữ Hán thì tôi không nhớ, thế nhưng mà chữ Việt họ dịch ra như thế này: đã từng làm minh vương, tức là đã từng làm những vị vua rất là anh minh, từng làm những vị tướng tài, từng làm những người con hiếu, rồi mới làm các bậc thầy xuất gia trong dòng giải chánh pháp, thành đạt được đạo quả và chứng nghiệm được quả vị chánh giác. Thì Đức Thế Tôn đã trải nhiều kiếp như thế. Có những kiếp ngài là con chim nuôi người mẹ mù mắt, cả ngày đi kiếm thức ăn về nuôi mẹ. Rồi có những kiếp ngài thí thân cho cọp đói, ngài thấy là một bầy cọp nó đang đói trong hang, và thậm chí nó kiệt lực không có khả năng để ăn thịt được ngài, cho nên ngài phải cắt máu ngài nhỏ vào miệng từng con cọp con để nó sống còn. Thế nhưng mà trong truyện cổ Phật giáo thì có câu chuyện rất là gần với chúng ta, cũng rất là cảm động. Đó là có một người con trai phát tâm lành đi tu. Và đi tu ngày xưa thì họ có quan niệm là đi tìm Phật thôi, đi qua Tây Phương cầu Phật. Và trên đoạn đường ông đi thì một hôm ông đến một cái hang sâu động vắng, có vị đạo nhân. Ông nghe nói vị đạo nhân nó tu hành rất là giỏi và biết được quá khứ vị lai. Ông đến ông đảnh lễ, ông nói xin ngài dạy cho tôi con đường tôi đi tìm gặp cho được Phật. Vị đạo nhân nói ồ, thay vì ông đi hướng này thì ông hãy quay ngược trở lại. Khi nào mà ông gặp một cái người khoác trên mình một cái mền, mang đôi dép ngược, trùm trên đầu một mảnh khăn, thì ông biết đó là Phật, ông hãy lại người đó. Thế rồi trên đường đi bao nhiêu lâu thì ông lại trở lại bấy nhiêu. Và tới cuối cùng ông phát giác ra là trên con đường trở lại mình đi về cái nhà mình mất. Và đã khuya rồi cho nên ông gõ cửa nhà đi vô thôi. Và khi gõ cửa nhà, ông kêu mẹ ơi con đã về. Thế thì ở trong nhà bà nghe bà mừng quá, bà khoác dội cái mền trên người, tại vì trời cũng lạnh, lật đật chạy ra mở cửa cho con. Ồ con tôi về, mang đôi dép ngược. Tới chừng anh nhìn thấy, ồ quá ra đây là Phật của tôi, phục xuống chân mẹ đảnh lễ, mẹ ơi mẹ là Phật của con đây, con đi một vòng mới biết điều này. Thưa các vị, đó là câu chuyện rất là cảm động và nó cũng rất là thực tiễn. Và trong truyền thống nhà thiền rất là nhiều câu chuyện nói lên cái tâm tình của những người con cái đi tu rồi mà đối với tình mẫu tử vẫn không quên. Ví dụ như tôi có thể dẫn thêm các vị đọc trong kinh văn vào mùa ân cư thứ 7, thứ 8 thì tôi không nhớ, nhưng mà Đức Thế Tôn dành thì giờ 3 tháng lên cung trời Đau Lợi giảng pháp cho mẹ của mình và bà Maya phu nhân. Và khi ngài từ giả cung trời xuống lại nhân gian thì cái dấu chân đầu tiên in dấu trên một cái tảng đá xốp và mềm, nơi đó bây giờ người ta vẫn còn ghi lại chứng tích là nơi đây là bước chân đầu tiên Như Lai từ cung trời Đau Lợi về nhân gian. Đó là chuyện về Đức Thế Tôn. Để các đệ tử của ngài, thưa các vị, ví dụ như Vu Lan gắn liền với chuyện một Kiền Liên trả hiếu mà chúng ta biết. Rồi về sau nữa, các vị thầy gần chúng ta như ngài Hư Vân, các vị có nghe sự tích kể về ngài đó. 40 ngoài tuổi ngài nhớ lại rằng mình đã giả từ bố mẹ đi tu, và tới chừng ngài đã thành tựu được đạo quả, có được đạo hạnh thì nghe rằng là bố mẹ mình đã mất, cho nên ngài nghĩ là cái công sanh dưỡng của bố mẹ mình chưa có dịp đền bồi, cho nên ngài đảnh lễ Tam Bộ Nhất Bái. Các vị hình dung là từ vùng Quảng Châu á, Tam Bộ Nhất Bái ngài lại cứ ba bước một lại, ba bước một lại thẳng lên đến miền Bắc, đến Ngũ Đài Sơn, dường như hơn 3 năm trên cái tuyến đường hành hương như thế để hồi hướng công đức lành về cho mẹ là người đã sinh ra mình. Ví dụ như cái kinh chúng ta từng đọc đó là kinh Vu Lan thôi, rất dễ thuộc. Ví có người ân sâu dốc trà, cộng mẹ cha hết cả hai vai, giáp dòng hòn núi Tu Di, đến 100.000 kiếp ân kia chưa đền. Và thưa các vị, một đoạn phụ mẫu ân nó rất là dài, rất là hay, các vị đọc coi thấm thía. Một hôm tôi lên Văn Thù, thầy trụ trì chở tôi về đây, là thầy bận công việc Phật sự gì đó, thầy phải đi tối, thầy 9-10 giờ thầy mới về. Rồi buổi tối đó tôi nghe Phật tử tụng Vu Lan ở trong chùa. Các vị biết cái chùa thì có chút xíu thôi, có bằng cái nắm tay thôi, ngồi 5-7 người thì nó đã đầy rồi. Và tôi nghe tiếng tụng kinh phụ mẫu ân râm ran không đó, liếc mắt nhìn vô thì thấy Phật tử không, chứ chẳng có ai đâu, chừng 5-7 cô, 5-7 cụ gì đó. Và mình đi vòng quanh ở ngoài nghe cái bài phụ mẫu ân rất là thấm thía. Và thưa các vị, đó là đôi điều chúng ta nói về gương hiếu hạnh ở trong gia tài thánh giáo của Như Lai. Từ những lời dạy cho tới truyện tích Phật giáo đều nói lên một điều như thế, rồi có một cái câu kết luận như thế này trong A Hàm thôi. Thế Tôn nói là nếu thời không có chánh pháp, không có các vị thầy xuất hiện, không có các Đức Thế Tôn, thì nếu người phát tâm lành tìm cầu con đường giải thoát, không tìm được ai khác ngoài người sinh ra là bố mẹ mình, thì hãy hết lòng cung kính phụng dưỡng người đã sinh ra mình, thì người đó đang cung kính phụng dưỡng Đức Thế Tôn, và người đó cũng thành tựu được hạnh an lạc, cũng chứng nghiệm được trạng thái tối hậu, đó là giải thoát trong tương lai. Thế thì thưa các vị, người ta bảo đạo Phật nói vô ngã, mọi thứ đều tung hê hết. Thế nhưng mà các vị biết đâu rằng cái nền tảng căn bản giáo lý đạo Phật là lấy chữ hiếu làm đầu, và kỳ thực mình chưa cần nhìn vô trong thánh điển của Như Lai để nói về chữ hiếu ở đời thôi. Người con nào trong gia đình mà không có hiếu thì tự ảnh phá hoại cái nền tảng hạnh phúc của đời sống học của ảnh, phá hoại luôn cái cấu trúc đạo đức xã hội, và họ làm cho xã hội tự nhiên là rối tung lên và băng hoại. Tại vì cái điều căn bản nhất là người đưa anh vào đời ân lớn vô cùng đối với sinh thân của anh, mà anh còn không tri ân, anh không thương mến. Người giáo thọ dạy cho anh cái sự thương yêu đầu đời đó là bố mẹ anh, mà anh không thể tri ân, thì anh sẽ trở thành con người vô cùng bội bạc. Và từ cái nền tảng là không tri ân, không đạo đức và bội bạc, thì thưa các vị, người kia sẽ phá tung hết hạnh phúc của đời sống họ, rồi họ phá tung hết hạnh phúc của những người đến với họ, gần với họ, như vợ họ, chồng họ, con cái của họ. Thế cho nên dù xã hội đông hay tây chi, cái nền tảng thiết định đầu tiên đó là cái niềm tri ân đối với người sinh ra ta. Do vậy mình có thể có một cái nhìn vòng quanh, đó là từ giáo lý của Đức Phật cho tới nhân gian, cho tới đạo đức xã hội làm người, thì chữ hiếu nó là nền tảng rất là căn bản. Thế nên không trách gì ngày lễ Vu Lan, dù chúng ta là những người Việt ly hương sống nơi đất nước này, thế nhưng mà dù cho già lam nó đơn sơ, nhưng mà chúng ta đều vân tập về tổ chức cái lễ Vu Lan rất là ấm cúng, nó đạo vị như thế này. Đó là điều đầu tiên rất đáng quý trọng và rất đáng khen nơi tấm lòng của những người Phật tử ly hương. Và điều thứ hai, thưa các vị, là ngoài cái tri ân người đã sinh ra ta, cái điều cần phải làm nữa là ta nên tri ân cái chi nữa. Cái từ mà chúng ta thường dùng đó là đây là vùng đất tạm cư, đây là vùng đất để cho chúng ta sống tạm. Nó cũng đúng mà có khi nó cũng không đúng. Tại sao nó đúng mà nó không đúng? Ở cái mặt rộng á, thì thưa các vị, ta bà là gọi cõi tạm á. Hành tinh này nơi nào cũng là chỗ các vị tạm trú cả. Các vị lao sao đây nhiều lắm là 70 năm, 80 năm, chứ cũng chẳng sống được tới 200 năm đâu, cho nên gọi là nơi tạm trú, thì nó đúng là nơi tạm cư rồi đó. Và nếu mình dùng cái từ này trong cái nghĩa như thế, thì Việt Nam cũng là nơi tạm cư, rồi Mỹ cũng là nơi tạm cư, rồi các vị sinh lên thiên đường tạm cư hay là ở thường trú luôn vậy, cũng tạm cư luôn. Tại vì nếu phước hết thì các vị vẫn rớt xuống đây, cho nên vùng tạm trú thôi. Thế nhưng mà nếu mình dùng bằng cái nghĩa hẹp á, thì đất lành chiếm đậu. Ta đã rời quê hương khốn khó, ta quyết lòng là định cư nơi này, lập nghiệp nơi này, lấy đất nước này làm quê hương thứ hai của ta. Cũng có nghĩa là kế thừa đời sống của chúng ta, là con chúng ta, cháu chúng ta, nó sẽ thành người Mỹ, nó sẽ hội nhập với văn hóa nơi đây. Thế thì vùng đất này, nếu nói theo cái ngôn ngữ đời thường đó, là vùng đất định cư cho dòng họ tông tộc của ta từ đây cho tới tương lai. Có phải vậy không? Rất nhiều người Việt nghĩ rằng mình chán Mỹ, thôi mình về Việt Nam để dưỡng già. Thế nhưng rồi về Việt Nam thì các vị phát giác ra một điều, ồ, quê hương Việt Nam nó không giống như ngày xưa. Quê hương của chúng ta vào cái tuổi còn thơ ấu thì nó đẹp vô cùng, nhưng mà bây giờ về thì những điều mình ước mơ và những cái kỷ niệm của mình nhớ về quê hương nó bay mất. Nó bát nháo vô cùng, nó xáo trộn vô cùng, nó bất an vô cùng, và tình người nó cũng không giống như ngày xưa. Thế cho nên rồi một số người muốn về an thân nên đó, gửi nắm xương tàn nữa đó, rồi lại lăn xăng chạy qua Mỹ lại. Thôi tôi ở Mỹ cho rồi, rồi tôi chết thì thôi thiêu tôi rồi thả tro xuống biển cũng được. Rất nhiều tình trạng xảy ra như thế. Thế cho nên thưa các vị, cái phần thứ hai chúng ta muốn chia sẻ với nhau đó là Tây là quê hương chính thức cho ta đầu tư đời sống của mình, năng lượng của mình cho ta và cho con cháu ta trong tương lai. Thế thì cái điều tri ân của Vu Lan thứ hai đó là mình tri ân quê hương này. Mình không phải là người phản bội quê hương Việt Nam. Ai trong trái tim của mình cũng có cái chất Việt Nam cả. Từ những lúc khó khăn làm lương ba cọc ba đồng thì chúng ta đã dành dựng những đồng tiền vô cùng mồ hôi nước mắt gửi cho người thân. Thế thì không có trái tim người Việt Nam nào không yêu quê hương cả. Nhưng mà đó một cách chính xác là quê hương của ta bây giờ là đây. Cho nên cái điều thứ hai, từ nền tảng giáo lý tri ân của Đức Thế Tôn, ta nên tri ân quê hương này, nơi chúng ta hứa hẹn với lòng rằng sống nơi đây và con cái chúng ta sống nơi đây. Thế thì tri ân quê hương này thì chuyện gì sẽ làm cho chúng ta đây? Lâu rồi đệ tử tôi nó có gửi cho một cái bài viết, người ta viết về quê hương Mỹ. Bài viết rất hay, mình kể lại đây. Một bài viết họ nói rằng tất cả những người dân đến đất nước này, họ đều quan niệm nơi đây là vùng đất tạm cư. Người Iran, Iraq qua đây, họ cũng nghĩ quê hương họ là quan trọng, cho nên họ vận động tiền gửi về cho khủng bố làm bom và đánh Mỹ. Người Trung Hoa, họ đến đất nước này, họ vẫn coi đất nước này là nơi ở đậu thôi, cho nên họ lén lén ăn cắp những cái công nghệ cao như làm phi cơ, làm bom mang về cho Trung Hoa lục địa. Tức là họ cài gián điệp vô những cái ngành rất là quan trọng của Mỹ, ăn trộm công nghệ cao để mang về cho quê hương của họ. Thế nhưng mà rồi, thưa các vị, khi trái gió trở trời, khi tật bệnh, khi ốm đau, thậm chí là những đồng tiền già của chúng ta, thì không có Trung Quốc nào cung cấp cho ta, Iraq, Iran nào cung cấp cho ta, cũng không có ông Việt Nam nào gửi cho ta một viên thuốc cảm, thưa các vị. Và tất cả những cái đó thì ai gửi cho ta đây? Thưa các vị, đều nhờ quê hương Mỹ cả. Lúc các vị trái gió trở trời, lúc các vị bị tim nó sự cố, hoặc là bị tai biến, hoặc là bị stroke, thế thì các vị bấm ba số thôi, phải vậy không? Là người ta không cần biết, người ta không cần hỏi lại là các vị đang ở đâu, các vị cần cái chi, mà tức khắc là họ đưa xe tới, họ cấp cứu các vị liền. Thế cho nên thưa các vị, đôi khi ta hãy nhìn lại mình, coi mình có là người bội bạc không, có là người vong ân không. Những ngày đầu đến nơi đất nước này, chân ướt chân ráo, chưa có một cái điều kiện gì để sống một cách nó bình thường cả, thì người ở đây họ cưu mang ta. Rồi thậm chí tới tuổi già cũng người ở đây cưu mang ta. Thế mà mình coi nơi đây là đất tạm, có khi rất tội cho quê hương đã cưu mang đời sống mình. Có một năm tôi ra Hawaii thăm người bạn bên kia, thầy đã kể lại. Thầy đó nói, thầy có biết không, nơi đây những người con, những người cháu họ bảo lãnh, nào người thân của họ, mẹ họ, chị họ qua đây thăm chơi thôi. Thế rồi những bà cụ già kia đi qua đó, họ đi vô trong vùng sâu của Hawaii, họ hái trầu, hái khổ qua, họ làm rẫy làm nương thôi. Mà thưa các vị là 6 tháng đi thăm con thôi mà họ đi vô họ làm, họ lấy tiền từng ngày họ dành dụng, có khi 15.000 đồng. Và họ mừng vô cùng, họ nói 15.000 là về mua được một miếng đất. Cách đây chừng mười mấy năm đó, mua được miếng đất và có thể là dưỡng già được. Và từ cái việc nhỏ đó ta hình dung lại là mỗi một năm, chừng như là cái nguồn tài chánh của Mỹ rót vào Việt Nam do người Việt chúng ta ki cõm để dành để gửi về cho người thân đó, không dưới 2 tỷ đồng. Dường như nhiều hơn nữa mà cái nguồn thống kê này nó chưa chính xác lắm đâu. Thế thì cái điều tôi thưa cùng các vị đó là đôi khi chúng ta hãy nhìn lại. Mình có thể nói về lý thuyết giáo lý đạo Phật, nhưng mà cái điều thực tiễn nhất trong đời sống mình đó là cái điều cần phải tri ân là tri ân người nơi đất nước này. Quê hương ta gọi là tạm cư thì không có đúng đâu. Quê hương ta định cư hẳn nơi đây thôi. Đời của ta, đời của con ta, đời của cháu ta, lấy đất này làm quê hương, thưa các vị. ta gọi là sống gửi nạc thác gửi xương, sống gửi bản hình hài này nơi đây, để cho người nơi đây chăm sóc, chết đưa vào lò thiêu nơi đây đốt ta hoặc chôn ta nơi đây. Thế cho nên cái điều thứ hai mình muốn thưa đó là người được nuôi dưỡng trong cái nền tảng giáo lý đạo Phật là một, trong cái truyền thống văn hóa tri ân của người Việt là hai. Đôi khi chúng ta nên nhìn lại để thương mến quê hương chúng ta đang ở, hãy đóng góp những cái công sức gì cần thiết để làm cho quê hương này khởi sắc. Thưa các vị, nói thì các vị sẽ cười, nhưng mà bản thân tôi tính ra tôi ăn cơm Mỹ chưa có được bao năm cả, ăn chi cũng Mỹ cũng dường như chưa bao giờ ăn. Thế nhưng mà khi đặt chân lên đất nước này, tôi cảm thấy vô cùng tri ân. Đi trên con đường tôi vô cùng tri ân, đi vô shop biên thấy họ sạch sẽ, họ tương tác, tôi vô cùng tri ân họ. Rồi 10 năm sống trên đất nước này, đi tới đi lui trên con đường thênh thang đó mà không có anh cảnh sát nào chặn tôi lại để hỏi giấy hay là phạt vạ gì, tôi cũng vô cùng tri ân. Và 10 năm trên Lộc Nguyễn chẳng có anh cảnh sát nào lên hỏi tôi có đăng ký tạm trú không. Thưa các vị, tôi mừng làm sao, tôi tri ân vô cùng cái cơ chế hành chính nơi đây. Thưa các vị, thế cho nên thưa các vị, đất nước này tôi tuy chưa ăn được bao nhiêu hạt cơm ở nơi đây cả, tôi sống phất phơ cho vui thôi, vì tôi nghĩ đời sống tôi ở nơi đây là tôi tạm trú thôi. Thưa các vị, và chắc cũng không cần phải nhập tịch Mỹ làm chi đâu, 10 năm đã nhiều, nhiều lắm mình làm một lần nữa để cho cái thẻ xanh của mình nó gia hạn 10 năm nữa thì đủ chết rồi, chứ còn sống đâu nữa đâu mà nhập tịch chứ không nhập tịch làm cái chi cho nó mệt. Thế nhưng mà khi đặt chân đến vùng đất nước này, nhìn chung quanh rồi tiếp xúc với một vài người, người Việt cũng như người Mỹ, tôi nghĩ rằng một cái điều mình cân nhắc đó là đất nước này đáng cho chúng ta mơ ước vô cùng. Và do vậy, điều thứ hai mình chia sẻ đó là đôi khi hãy nhìn lại đời sống của chúng ta đã tri ân cái nơi chốn mà đã nuôi dưỡng chúng ta đủ chưa, nơi chốn nuôi dưỡng con cháu ta trong tương lai đủ chưa. Và ta hứa hẹn rằng là sống thì gửi mảnh hình hài nơi đây, chết thì ta cũng gửi mảnh xương nơi đây. Đó là điều thứ hai xin chia sẻ với các vị. Điều thứ ba, cái tri ân thứ ba là tri ân ai đây? Tri ân mảnh hình hài này. Các vị có biết không, chư thiên ở cõi trời họ vô cùng là ganh tị với các vị. Họ nghĩ rằng các vị là những người có phước hơn họ. Dù rằng tuổi thọ các vị không cao, đời sống của các vị nó chật vật khó khăn vì các vị đã kiếm miếng cơm manh áo, thế nhưng mà các vị là những người có vô vàn điều kiện để tu tập phước điền, để thân cận chánh pháp, để lễ bái Đức Thế Tôn, để học hỏi đạo và để phát triển tâm từ, có điều kiện vô cùng để các vị làm bao nhiêu thiện sự. Còn chư thiên thì không có điều kiện như thế. Cảnh giới của họ rất là đẹp đẽ, không có người nghèo để vô thí, không có cảnh khổ để làm họ khởi phát Bồ Đề Tâm, cũng không hề có cái điều kiện để họ học Phật Pháp, nuôi dưỡng tâm từ. Thế cho nên họ vô cùng ganh tị với chúng ta. Họ nghĩ rằng chúng sinh nơi hành tinh này sao họ có phước quá. Có phước đó là họ tiếp xúc được cái khổ, họ khởi phát được từ bi tâm, họ khởi phát được Bồ Đề Tâm, và họ có thể làm cho công đức lành của họ lớn từng ngày. Thế thì cái điều thứ ba chúng ta chia sẻ nhau, các vị nhìn lại đời sống của các vị, có một mảnh hình hài là một cái điều vô cùng phước lành. Tại vì ta còn có thân thì ta làm được bao nhiêu thiện sự. Thế mà đôi khi chúng ta rất là ơ hờ với sinh thân của chúng ta. Chúng ta không có trân quý nó là một, chúng ta không sử dụng nó đúng mức là hai, chúng ta tàn phá nó, chúng ta không thương tiếc gì thỏa mạng của chúng ta với cuộc đời này. Các vị hình dung coi là mình mất một hình hài này, mình đi lang thang trong cõi mịt ngùng thì bao nhiêu lâu mình mới có lại một hình hài của con người trên cõi thế. Thưa, khó lắm, không phải dễ đâu. Thế cho nên cái điều thứ ba, hãy tri ân là ta có một đời sống như hiện tại, ta có một mảnh thân không nên đổi tật bệnh. Và với hai điều kiện này thôi, một hình hài không tật bệnh, một đời sống đang còn phía trước, thì ta có quyền làm cho đời sống của mình mỗi một ngày mỗi đầy thêm, đầy thiện lành, đầy an lạc. Bằng không thì thưa các vị, 70 năm lên cõi phù du, chúng ta làm tràn ngập thân tâm của chúng ta những cái buồn, những cái giận, những cái bất an, những cái ưu tư, những cái phiền muộn, thế thì tội vô cùng với cuộc sống của chúng ta. Rồi mình kể cho các vị nghe một câu chuyện nó khá lý thú để quy chiếu về đời sống của ta. Có một nhà tỷ phú kia, ông rất là bất an. Bất an nhiều thứ đó. Điều thứ nhất là thì giờ không có, do vì ông cắm đầu lo làm ra tiền. Bất an thứ hai đó là khi về nhà rồi thì cái nỗi khổ nó đeo dính đời sống ông nữa, là cái bà vợ ông bà càm ràm chì chiết, bà phải cái tội nói dai. Điều thứ ba là của cải bất động sản ông rất là nhiều, nào nhà lầu, nào biệt thự, nào lâu đài. Và thế rồi một hôm ông phát giác ra là trong một cái đợt sống suy thoái kinh tế, tất cả những cái tín phiếu của ông, ở Mỹ này người ta chơi cổ phiếu giàu họ tính bằng con số thôi chứ có khi không thấy tiền trong công văn, tự nhiên là trong một đêm thôi cái giá của cổ phiếu nó tụt xuống còn không điểm, từ 1,000+ điểm nó tụt xuống cái trở thành kẻ trắng tay. Cái ông bàng hoàng, rồi tai họa nó không dừng ở đó, vợ ông bất thần ngã đuổi ra chết. Thì tất nhiên là bà chết thì nó cũng có nỗi buồn vì mất đi một người, nhưng mà cũng có cái chút vui vui đó là mất đi một người càm ràm bên tai. Điều thứ ba nữa là tài sản không đủ bù vào những cái lỗ lã của công ty, cho nên tất cả những cái lâu đài biệt thự của ông đều bị xung công, đều bị nhà băng kéo hết. Rồi cái điều thứ tư tội nghiệp thêm nữa là bản thân ông bị người ta bắt nhốt trong tù luôn. Và khi ông bước vô tù rồi thì cái anh cai tù anh rất là kinh ngạc. Anh nói tôi đã từng gặp ngài ở ngoài và tôi đã thấy ngài xuất hiện trên tivi từng hôm. Thế nhưng mà cái điều lạ lùng là sau hôm nay ông vô tù rồi thì giống như ông trẻ ra được 5 tuổi vậy. Ông nói anh có biết không, đời sống của tôi bên ngoài cái nỗi lo nó tràn ngập thân tâm tôi, thậm chí trong giấc ngủ tôi chưa bao giờ yên bình cả. Thế rồi bây giờ thì anh nghĩ là tôi còn lo cái chi nữa chứ, của cải cũng mất, nhà cửa không còn, vợ cũng không còn và con cũng không có, rồi thân tôi thì bây giờ ở trong tù có làm gì được nữa đâu, cho nên mọi cái nó tự rơi thôi chứ tôi không cần rơi rụng chi cả. Cái nỗi lo lắng bình thường tự nhiên nó tự động rời khỏi tôi ra đi. Cho nên thú thật với anh là tôi chưa bao giờ nếm được cái hương vị, cái niềm vui giống như tôi đang ở tù. Và thưa các vị, đó là câu chuyện vui, lý thú. Nhưng mà trở lại để cho chúng ta ứng dụng nó trong đời sống tu tập. Các vị thử nhìn hai điều này thôi. Các vị thử nhìn coi là có con thú nào ngoài giữa đất trời mà nó băn khoăn về cái chuyện không có kho lúa ngày mai làm sao ta sống. Có phải vậy không? Từ con sâu cái kiến cho tới con chim trời, cho tới con cá ngoài biển, cho tới con thú trong rừng, chưa hề có con thú nào mà nó lo lắng về chuyện kho đụng, về trương mục ngân hàng của nó, tiền lên tiền xuống gì cả. Và do vậy cho nên chưa hề có con thú nào đi bác sĩ tâm thần cả, cũng không hề có con thú nào đi bệnh viện cả. Nó tự chữa trị là một, và không hề có những vấn đề như chúng ta. Dường như chỉ có con người có nhiều vấn đề nhất, đó là các vị nhìn thiên nhiên. Rồi các vị nhìn vào tự thân của các vị, tự thân gần thôi, các vị thấy là đời sống mình trong quá khứ, mình ở Việt Nam, các ông lớn tuổi thì vào cái giai đoạn chiến tranh, hoạn họa, cái chết nó không hứa hẹn, nó sẽ đến bất cứ lúc nào. Giữa hai cái cuộc sâu xé giữa miền Nam và miền Bắc, rồi ngay trong quê hương miền Nam thôi, thì thưa các vị là bom rơi đạn lạc, cái chết nó không có hẹn hò gì với các vị, cho nên các vị sống phập phồng từng ngày. Đó là tôi nói các ông và các bà cũng thế, lo mất người thân từng ngày. Rồi người không lâm vào tình trạng như vậy, tức là không có người thân mình ở trong quân đội, là những người bình thường thì lo đói, lo nghèo, lo đủ, lo thiếu, vạn thứ lo. Thế rồi ta rời quê hương Việt Nam, ta đến đất nước này thì ta không còn gặp cái tình trạng chiến tranh hoạn họa, bom rơi đạn lạc cướp sinh mạng ta từng ngày, để có cái nỗi lo lắng như thế. Và thậm chí là ta cũng không hề lo gì đến cái chuyện thiếu đủ gì nhiều lắm đâu. Người có công ăn việc làm, người không có công ăn việc làm, tới tuổi già thì chúng ta cũng có một cái số tiền trợ cấp tương đối vừa đủ để sống. Thế mà các vị nhìn cuộc sống mình gần, các vị thấy mình có lo không? Dường như lo là bệnh trời cho nên ta kiếm ngàn vạn cách để lo. Đó là nhìn gần đúng á, là không cần lo nữa đó. Có phải vậy không? Các vị sống trong hoàn cảnh yên bình, có lo chiến tranh vạn quả gì đâu. Rồi các vị cũng không lo đói lo nghèo gì một cách ghê gớm như ở quê hương khốn khó kia. Thế thì đúng ra người ta không lo, ấy vậy mà ta vẫn cứ lo là sao? Đó là câu hỏi thứ nhất đặt ra. Thì các vị nhìn xa hơn nữa thì các vị thấy là lúc mình mới sinh ra trong cuộc đời, mình đã mang cái gì theo đâu. Thế thì không có bận biểu chuyện lo, đúng đó là như vậy. Rồi các vị nhìn vào tương lai, trong tương lai các vị rời hành tinh này, các vị đi, các vị cũng không hề mang theo cái chi cả. Của cải vật chất bên trong cũng như bên ngoài, người thân các vị, thưa ta cũng không thể mang được ai. Thế thì cái nguyên tắc đời sống là nếu chúng ta có một ít năng lực trí tuệ quán chiếu thì tự nhiên là cái buồn phiền giận tức bất an lo âu nó phải không có mặt trong đời sống chúng ta. Và thực sự là nếu mình thương mình cho đủ thì thưa các vị, mình không đến nỗi dìm mình trong cái chuyện lo âu phiền muộn bất an ưu tư sầu tuổi giống như tâm thức của chúng ta cư mang hôm nay. Thế cho nên cái điều thứ ba mình chia sẻ xin quy kết lại, đó là chư thiên còn ganh tị với các vị, do vì chư thiên không có hình hài như các vị. Do vậy có một sinh thân giữa cuộc đời này không phải dễ, cho nên chúng ta hãy lợi dụng sự có mặt của mình giữa trần đời. Nếu mình chưa thể chấm dứt được cái con đường sinh đi trở lại hoài trong cuộc đời thì tối thiểu mình làm được một điều, đó là ngay cái cuộc sống này mình biết thương quý mình, bỏ đi những cái ưu tư phiền muộn bất an, làm cho mỗi một ngày sống giữa cuộc đời này nó tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Và kỳ thực niềm vui hay hạnh phúc là cái gì rất là dễ có mặt trong thân tâm các vị, chứ không khó khăn gì cả. Bởi vì bản chất của ta sinh ra là để tìm hạnh phúc và tìm niềm vui. Thế cho nên các vị chỉ cần nhìn lại mình trong quá khứ rồi đối chiếu với hoàn cảnh hôm nay thì đủ an lạc rồi. Ta đã đi ngang qua vô vàn khó khăn để đến nơi đất nước này có được đời sống như thế này. Ta hứa với lòng rằng ta phải hạnh phúc thôi, ta phải an lạc thôi, ta phải loại trừ cái buồn giận bất an ưu tư ra khỏi thân tâm ta thôi. Thì ngay cái điều cản nhất thì các vị cũng có thể làm cho mình tràn đầy niềm vui. Rồi các vị nhìn sâu hơn, các vị thấy là mình đến đây chẳng mang chi theo, rồi mình ưu tư phiền muộn thì mình cũng chẳng mang cái gì theo mình qua bên kia thế giới. Thì các vị cắt được những cái lo âu phiền muộn bất an ưu tư sầu tuổi khỏi thân tâm các vị. Đó là cái cách thứ ba chúng ta biết trân quý đời sống mình, tri ân sự có mặt của mình và sống một đời sống nó tràn đầy an lạc, đẩy thiện nghiệp của mình lên đến tầng cao. Đó là ba điều mình chia sẻ trong ngày lễ Vu Lan hôm nay. Các vị hãy trân quý đời sống mình, làm cho mỗi một ngày niềm vui nó không lớn được thì phiền não, bất an, ưu tư nó cũng không được quyền xâm chiếm đời sống ta. Đó là cách sống thông minh nhất của những người Phật tử hiểu đạo. Bằng không thì mình tàn phá đời mình rất là tội. Đó là đôi điều mình xin gửi gắm và mong rằng các vị thành đạt được con đường an lạc hiện tiền và tu học để chứng nghiệm được những cái niềm an lạc và tạo được vô vàn phước thiện ở trong tương lai. Nếu chúng ta sinh ra thì cũng sinh cảnh giới lành, còn nếu chúng ta giỏi hơn thì chúng ta cắt đứt được con đường lang thang qua ba cõi sáu đường, thành đạt được sự giải thoát. Đó là điều cuối cùng mong mỏi. Xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng. Nam